dạo tám khổ thành tám giải thoát, thấy không? Tám cái khổ tức là khổ vì sanh, già, bệnh, chết, khổ về cầu chẳng được, khổ về thương yêu chia lìa, khổ về quán thù gặp gỡ, và cái khổ chung lại là năm cái khổ mang cái thân năm ấm này, đó là gom trọn hết, tức là tám cái khổ đó. Thì ở đây mới gọi là chuyển, thấy không? Chuyển tám cái khổ đó thành tám tự tại, đi ở trong đó mà vẫn tự tại, tức là ở trong cái tám cái khổ này mà mình không có bị khổ như ngày xưa, như những người còn mê nữa. Bởi vì các bậc như là các bậc mà đã đạt đạo thì cũng sống trong thế gian này, cũng mang cái thân này, cũng có già, có bệnh, có chết, nhưng mà các ngài không khổ. Đó là chuyển lại, vì ngài có, các ngài có chỗ sống mà chân thật. Còn mình đây á là bị bám chấp vào cái thân xác này cho là mình, cho nên là khi mà nó bị thay đổi, nó già, nó bệnh, nó chết thì khổ, rồi hoặc là cầu không được đó, không có như ý, thương yêu người mình thương yêu thì bị chia lìa, cho nên đó là những cái khổ, mà khổ đó là bị chấp vào cái thân này cho là mình. Còn bây giờ đây là thấy rõ nó không phải mình rồi, cho nên là ở trong đó mà không có bị nó chi phối, là chuyển nó thành ra sống tự tại. Nhưng mà nói thì dễ, cái lý là như vậy, nhưng mà không phải đơn giản, cho nên ngài mới nói tiếp. Tuy nói thế ấy mà mỗi người vào trong sắc thân rồi bỏ đó thật khó thay. Nói thì nói cái lý như vậy, không, nhưng mà khi mà vào trong cái sắc thân này rồi á mà bỏ đi á thì khó thay. Ngay bây giờ đây mình học thì mình biết vậy đó, không, biết rõ là nó không phải mình rồi đó, không, nhưng mà sự thật bây giờ bảo bỏ nó không phải dám bỏ liền đó. Tức hiểu là hiểu vậy đó, nhưng biểu bỏ là không phải dễ bỏ. Bởi vì đây là cái mê lầm, cái quân tập nó chấp từ vô lượng kiếp tới bây giờ, chứ không phải một ngày hai ngày, không? Cho nên nói á thì nghe như dễ, nhưng mà sự thật buông được không phải dễ, không phải khó. Cái tình chấp ngã này á, ai ai cũng đều còn đó hết, hoặc là gọi là hoặc là dày hoặc là mỏng thôi, chứ chưa ai thật sạch hết. Bây giờ nếu mà sạch cái này á là a la hán rồi, tức là sạch cái tình chấp ngã này là a la hán rồi, chứ không phải vừa. Cho nên mà còn là phàm phu là đều còn hết, nhưng mà học hiểu kỹ rồi mà tu kỹ á thì nó bớt, mà nó bớt chừng nào á thì mình giải thoát chừng nấy, cởi mở chừng nấy. Chứ còn vào đó rồi thì cứ chấp nó là mình thôi. Cho nên những người mà gọi là đuôi mù què quặt, không, thì đáng lẽ mình thấy là những người đó thì thấy rất là khổ sở, thôi bỏ nó cho rồi đi, nhưng mà chịu bỏ không? Dù là què, không, đuôi nhưng mà cũng bám nó là mình, phải không? Chứ không chịu bỏ, phải không? Nó tức là vào nó rồi thì cứ nhận nó là mình thôi, cho nên khó bỏ được. Đây là những cái lẽ thật, không? Bởi vậy mà tu mà nói cho nhiều, không, nhưng mà giải quyết được cái này đó là mình thấy nhẹ nhàng đó, chứ không phải dài dòng xa xôi. Nhiều người nói là tôi ngộ cái này, ngộ cái kia, ngộ cái nọ, không, mà cứ chấp chặt vào cái thân này, thì biết rằng cái gọi là cái ngộ này ngộ kia đó là chưa đến đâu hết. Càng ngộ sâu ngộ cao á thì cái tình chấp này á nó phải nhẹ bớt, nó phải mỏng bớt thì mới trúng, không? Còn nói là ngộ cho cao á mà chấp ngã càng nặng thì không phải rồi, đó là sai rồi, nhớ kỹ vậy đó. Cho nên nghĩa là ai đó hoặc là ông thầy nào đó mà nói là tôi là ngộ đạo thế này thế kia mà cái tình chấp ngã thấy nó quá nặng rồi thì biết là coi chừng. Coi chừng không, nghĩa là đừng có lầm, phải thấy điều đó. Bởi vì Phật dạy là con đường có vào đạo là vô ngã, mà sạch hết cái ngã, không, thì mới là mới thật sự là giải thoát được. Cho nên đây ngài nói rõ, thấy vậy, nghe vậy, hiểu vậy đó, nhưng mà vào trong đây rồi bỏ thì khó. Bởi vì gần chết rồi, nhất là gần chết càng bám chặt, thấy không? Để mà bởi vì lúc gần chết thì nếu mà buông nó ra thì không biết nương tựa vào đâu, cho nên lúc đó càng bám chặt hơn nữa. À, cho nên có câu chuyện mà của ông Osho ông kể đó, cái là một hôm có trong đó là có ông lão 84 tuổi, ông này bệnh quằn quại sắp chết rồi, rất là đau đớn, thấy không? Nhưng mà ông trong đầu óc cũng vẫn nghĩ lúc nào cũng phải sống, lúc nào cũng nghĩ là mình phải sống thôi. Cho nên những ông bác sĩ mà gọi là tâm lý học đồ đó là tới mà khuyên an ủi rồi, ổng tức mình, ổng muốn đuổi đi hết nha, luôn luôn là nghĩ là mình phải sống, còn có thể sống được nữa. À, thì ông Osho ông mới đến, ông gặp gặp ông đó, rồi ông mới hỏi thẳng, ông nói bộ ông lão vẫn còn muốn sống hả? Đó, thì ông già này ông mới dương cặp mắt trợn trừng nhìn ông Osho, sao mà hỏi kỳ cục vậy? Đó, nhưng mà rồi ông cũng không dám nói thật. Ông mới trả lời, bây giờ tôi chỉ còn có cầu xin Thượng Đế mang tôi đi sớm cho rồi, khổ quá. Tức là trong lòng thì nghĩa là muốn sống, nhưng mà bị hỏi tới thì không dám nói thiệt. Tức là nói giờ tôi muốn chết cho sớm, chứ còn sống thì khổ. Nhưng mà sự thật trong lòng là đang muốn sống thêm nữa. Thì ông Osho ông thấy vậy thôi, ông cũng không có không có gọi là nói riêng gì được nữa. Thì lúc đó có người nhà mới cho hay là có vị đạo sĩ nổi tiếng về pháp thuật đến, không thì cái thầy ông già này ông nghe đó mà đạo sĩ có pháp thuật thì ông hy vọng về đây ông này có thể cứu mình được ở đây. Cho nên ông mới vừa nghe vậy á thì ông mới thu hết cái sức mình để mà ông ngồi nhóm dậy, ông nói to là thôi mau mau, ông đạo sĩ đó ở đâu, hãy mời ông đến đây gấp để mà chữa cho ta. Như vậy thì đúng là trời còn thương ta, cho ta sống mà, phải không? Còn mấy cái tên bác sĩ kia nó gàn dở thiệt, cứ nói là ta sắp chết thôi. Đó. Nhưng mà làm sao ta có thể chết được khi mà trời còn cho ta sống? Đó. Thì ông Osho ông nghe vậy thì ông cũng thôi lắc đầu, ông đi về, từ giả đi. Nhưng mà khi ông về, vừa về tới nhà thì nghe tin ông lão ấy cũng đã chết. Đó, thì quý vị thấy nghĩa là sắp chết nhưng mà cũng vẫn còn cố bám, cố giữ, nghĩa là phải còn sống. Đó là bởi vì vào đây rồi thì cứ bám chặt nó là mình thôi, bây giờ buông nó thì lấy chỗ gì nương tựa, phải không? Còn mình giờ học đạo rồi thì mới thấy rõ nó là cái giả dối tạm bợ, còn mình có cái sáng suốt nữa, cái chân thật nữa, thì buông nó là mình sống trở về cái kia mới là cái lâu dài, cái bền vững. Từ đó thì mình mới dám buông, còn chưa rõ được cái kia thì khó mà buông nổi. Cho nên đây là ngày nhắc nhở, quý vị thấy một ông vua mà nghĩa là nói như vậy đó thì thấy là ông vua này đâu phải tầm thường. Đó là ngài Trần Thái Tông, cho ngài có cái nhìn đạo rất là sâu. Nhưng mà chưa hết, đây là ngài mới nói đến cái chỗ nghĩa là sâu sắc. Hết thảy các người chỉ sắc thân này lại làm sao giải thoát, nếu chưa giải thoát cần phải nghe đây. Nếu mà chưa giải thoát cần phải nghe đây làm sao? Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, ai hay mây cuộn chờ không toàn thịnh, xương biếc bên trời một núi xanh. Tức là ngài nói rằng vô vị chân nhân thịt đỏ ao, tức là ngay ở trong cái cục thịt đỏ ao này, tức là ngay trong cái sắc thân này đó, không có một cái con người chân thật gọi là bất sanh bất diệt đó, con người đó ở ngay sẵn đó, chứ không có đâu xa, không? Nghĩa là dù là cái đang mang cái thân gọi là máu thịt này đang ở trong cái mê này đó, nhưng mà cái con người chân thật đó vẫn ngầm ở trong đó. Nhưng mà chớ có lầm lẫn, hồng hồng bạch bạch chớ lầm nhau, nhưng mà chớ có lầm cái con người chân thật đó đó, thấy không? Với cái tướng gọi là hồng hồng trắng trắng của máu của thịt này, đó là mới là cái chỗ quan trọng. Nghĩa là cái tướng hồng hồng trắng trắng này là cái tướng sanh diệt, khi mà tắt thở thì nó thúi, nó sình. Còn cái con người chân thật kia thì nó không phải là cái tướng hồng hồng trắng trắng đó. Nghĩa là ngay trong cái thân sắc này có cái tướng hồng hồng và bạch đó, nhưng mà mình phải nhận rõ cái con người chân thật sáng suốt kia. Tức là cái gì mà nó biết động đậy nè, nó biết nghe, biết thấy nè, phải nhận rõ trở lại cái sáng suốt đó đó. Chứ đừng có lầm với cái tướng gọi là máu thịt này. Ai hay mây cuộn không còn tịnh, sướng biết bên trời một núi xanh. Tức là quán cho kỹ, tham cứu cho sâu, cho cùng tột, thấu qua cái tướng máu thịt đỏ đỏ hồng hồng đó đó, trắng trắng đó đó. Cho đến khi mà nó tan cái mây mờ vô minh, chấp ngã, thì liền mới sáng tỏ ra cái thể chân thật đó, nó lộ bài sờ sờ trước mắt. Cho nên thấy rõ, nghĩa là trời núi một màu, tức là ở trước mắt đó lộ bài cái con người chân thật đó, nghĩa là sờ sờ đó không còn cái gì che đậy được. Thì ngay nơi cái thân này nghĩa là sáng ra cái con người bất tử. Như vậy thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà sống vĩnh viễn của mình, để mà không có lầm lẫn theo cái gọi là cái sanh diệt vô thường kia. Thì như vậy thì vua Trần Thái Tông ngài nói cái bài gọi là nói rộng sắc thân này để cho chỉ ra cái lẽ thật, hai cái lẽ thật, một cái lẽ thật của sắc thân, rồi một cái lẽ thật của cái pháp thân, để cho mình tỉnh. Nghĩa là lẽ thật của sắc thân này nó là như vậy đó, nó là sanh diệt, nó là vô thường bại hoại như thế. Còn trong đó có cái lẽ thật của cái pháp thân, nó là cái bất tử trong đó. Mình thấy rõ, hiểu rõ gì rồi thì mỗi người đó phải khéo để mà nhận định rồi mà sống cho nó đúng đắn. Tức là con đường mà ta chỉ rõ hai con đường rõ rồi, mình phải chọn lựa để mà sống. Nếu mà cứ theo cái sắc thân này đó để mà sống, để mà bám chấp vào đó đó, đó là đi theo trong cái dòng luân hồi sinh tử đau khổ. Còn khéo mà quay trở lại để mà sống trở về cái pháp thân, tức là con người bất tử đó, là con đường mình giải thoát, con đường mình vươn lên, để con đường đi ra, vượt ra. Thấy rõ hai con đường đó rồi thì mỗi người tự đi. Đó là bài coi như là nói rộng về sắc thân.